Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ nữ và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh. Nói đúng hơn, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước và trong tương lai sẽ học về những gia đình trong Tân Ước. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình ông bà Amram và Jochebed. Qua bài học tuần trước, chúng ta đã thấy khuyết điểm của Miriam khi đã lớn tuổi. Đó là bà chỉ trích em trai mình là Môi-se và ganh tị với chức vụ Chúa ban cho Môi-se. Trong bài kỳ trước, chúng ta cũng bắt đầu học về Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se. Đặc điểm của Aaron. Aaron là người con thứ hai của ông bà Amram, là con trai, em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se, và lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Về ưu điểm của Aaron, chúng ta thấy có những điểm sau đây. Thứ nhất, Aaron có tài ăn nói. Như chúng ta thấy qua bài học kỳ trước, khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se qua Ai Cập gặp Pharaoh, vua Ai Cập, để xin cho con dân Chúa được ra khỏi Ai Cập trở về quê hương. Môi-se không dám nhận lãnh trách nhiệm đó, viện lý do là ông không phải là người giỏi ăn nói. Chúa bèn phán với Môi-se, ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy, bây giờ hãy đi đi. Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se bèn thưa, ôi, lạy Chúa, xin Chúa sai người khác. Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, Ngài phán, chẳng phải A-rôn, người Lê-vi là anh con đó sao? Ta biết người ấy có tài ăn nói. Kìa, anh ta đang đến gặp con đó. Được gặp con, lòng anh sẽ vui lắm. Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con. Còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh vậy. Con hãy cầm cái gậy này trên tay để dùng làm các dấu lạ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập Ký chương 4 câu 10 đến câu 17 theo bản hiệu đến. Khi Môi-se thoái thác, không nhận công tác Chúa giao, Chúa đã sai A-rôn cùng đi với Môi-se. Ưu điểm đầu tiên chúng ta thấy nơi A-rôn là ông có tài ăn nói. Chính Đức Chúa Trời nói với Môi-se, ta biết người có tài nói giỏi. Và vì biệt tài đó, A-rôn được Chúa chọn làm người đại diện Môi-se để nói với dân chúng. Đặc điểm thứ hai của A-rôn là có tình thương đối với em. Đức Chúa Trời cũng biết tình thương của A-rôn đối với Môi-se, em của ông. Chúa phán với Môi-se như vậy. Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Trích xuất Ai Cập Ký chương 4 câu 14. Vì hai anh em A-rôn và Môi-se chỉ cách nhau 3 tuổi, và vì có cùng đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên hai anh em rất là yêu thương nhau. Đặc điểm thứ ba của A-rôn là có lòng vâng phục Chúa. Khi Môi-se thoái thác, viện cớ rằng mình không có tài ăn nói nên không nhận trách nhiệm Chúa giao, thì Chúa liền bảo A-rôn giúp Môi-se, và A-rôn vâng lệnh Chúa ngay. Chúng ta nhìn thấy lòng vâng phục của A-rôn qua chi tiết Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 27. Ngày xưa phải đi trong đồng vắng, phải đi ngang qua sa mạc là điều khó khăn và nguy hiểm. Nhưng khi Chúa bảo A-rôn đi vào đồng vắng đón Môi-se, ông vâng lời Chúa đi ngay, không một chút ngần ngại hay lưỡng lự. Kinh Thánh nhiều lần ghi lại lời thoái thác của Môi-se khi Chúa truyền dạy ông những điều phải làm, đến nỗi Chúa nổi giận. Nhưng Kinh Thánh không ghi lại lời phàn nàn hay lời từ chối nào của A-rôn khi Chúa giao những công tác lớn lao cho ông. Điều này cho thấy A-rôn là người có tấm lòng mềm mại và vâng phục. Đặc điểm thứ tư của A-rôn, ông là người khiêm nhường. Dù là anh của Môi-se, lớn hơn Môi-se 3 tuổi, A-rôn sẵn sàng làm việc dưới quyền em mình. Chúa truyền phán với Môi-se, nên Môi-se là người nhận mạng lệnh trực tiếp từ nơi Chúa. Sau đó Môi-se truyền lại cho A-rôn, rồi A-rôn đi ra nói cho dân chúng biết. Kinh Thánh ghi lời Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se như vậy: Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con. Còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh ta vậy. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 15-16 theo bản hiệu đính. Vốn tâm tính khiêm nhường, dù lớn tuổi hơn Môi-se, A-rôn sẵn sàng vui lòng nhận vai trò kém quan trọng hơn em của mình. Con dân Chúa xem Môi-se là lãnh tụ của họ. Trong khi đó, A-rôn chỉ là người ở bên cạnh phụ giúp Môi-se, nói lại cho dân chúng biết những lời Chúa truyền phán trực tiếp với Môi-se. Hai anh em làm việc với nhau cách hài hòa như sau. Kinh Thánh ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán với A-rôn: Hãy vào trong hoang mạc để đón Môi-se. A-rôn đi gặp Môi-se trên núi của Đức Chúa Trời và hôn ông. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời Đức Giê-hô-va sai ông nói và mọi dấu lạ Ngài truyền ông làm. Môi-se và A-rôn đi triệu tập tất cả các trưởng lão của dân Israel. A-rôn thuật lại tất cả những lời Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân chúng. Dân chúng tin khi nghe rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel cũng như đã thấy cảnh khổ đau của họ, thì họ cúi đầu thờ lạy. Chúng tôi vừa trích đọc sách xuất Ê-díp-tô ký chương 4 câu 27-31 theo bản hiệu đính. Một đặc điểm khác của A-rôn là A-rôn hỗ trợ chức vụ Chúa giao cho Môi-se, em của ông. Vì tình thương yêu dành cho em, lòng vâng phục đối với Chúa và với tính khiêm nhường, A-rôn đã luôn luôn hỗ trợ chức vụ nặng nề và khó khăn Chúa giao cho Môi-se. Sau khi Môi-se và A-rôn nói chuyện với con dân Chúa, họ tin lời hai người và trông mong vào sự giải cứu của Chúa. Nhưng sau đó, khi Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, bắt người nô lệ Do Thái làm việc cực nhọc hơn trước, thì họ không nghe những gì Môi-se nói nữa. Lúc đó Đức Chúa Trời bảo Môi-se đi yết kiến Pha-ra-ôn, nhưng ông từ chối, nên Chúa lại bảo A-rôn cùng đi với Môi-se. Kinh Thánh ghi như sau. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy đi nói với Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để vua ấy cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: Thưa Chúa, con là người không có tài ăn nói. Dân Israel đã chẳng nghe con, làm sao Pha-ra-ôn nghe con được? Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn, truyền cho hai người phải đến với dân Israel và Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, để đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập. Trích xuất Ai Cập ký chương 6 câu 10 đến 13. Mỗi khi Môi-se e ngại không dám nhận lãnh công tác Chúa giao, thì Chúa lại gọi A-rôn đến để hỗ trợ Môi-se. Một trường hợp đặc biệt khác cho thấy A-rôn luôn hết lòng hỗ trợ em của ông mà có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ. Trường hợp này được ghi lại trong Xuất Ai Cập ký chương 17 như sau. Kinh Thánh ghi: Bây giờ, quân Amalek đến khiêu chiến với Israel tại Rephidim. Môi-se nói với Giô-suê: Hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân Amalek. Ngày mai, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê đã chiến đấu với quân Amalek theo lệnh Môi-se truyền. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Israel thắng thế. Nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân Amalek lại thắng thế. Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên. Rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía đỡ tay Môi-se lên. Nhờ vậy, tay Môi-se chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Và Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân Amalek. Trích Xuất Ai Cập ký chương 17 từ câu 8 đến câu 13. Trong trận chiến này, A-rôn đã cùng đứng với Hu-rơ, nâng cánh tay của Môi-se lên suốt từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, để giúp dân Israel đánh thắng quân Amalek. A-rôn thật là người anh khiêm nhường, hết lòng hỗ trợ em, dù phải chịu vất vả và dù ông chỉ là người giữ một vai trò phụ thuộc không quan trọng. Thưa quý vị, trong hội thánh của Chúa ngày nay, nếu mọi người đều khiêm nhường, sẵn sàng đứng đằng sau, làm những việc âm thầm không ai biết, nhưng là việc quan trọng để hỗ trợ người hầu việc Chúa, thì công việc chung của nhà Chúa, của hội thánh hẳn được phát triển và kết quả biết bao.